tính trong tình yêu của Chúa. Trước hết tôi dâng lời cảm ơn Chúa, cảm ơn Hội Thánh và cảm ơn Mục sư Quản nhiệm Huỳnh Văn Linh cho phép tôi buổi sáng nay cùng học lời Chúa với quý vị. Tôi cầu xin Chúa một điều là giúp cho con đi ra đi vào cái khiêm cung trong nhà của Ngài, chỉ dạy cho con biết cách đi ra đi vào trong nhà của Ngài. Kính thưa Hội Thánh, mùa đông đối với cái với một số người trong chúng ta, số nhiều người đó, mùa đông là một cái mùa phải nói là mùa buồn bã, là một cái mùa mà gọi là depressed nhất trong năm. Dictionary.com thì định nghĩa như thế này: mùa hè là cái mùa đơm hoa kết trái, mùa của thực hiện, mùa của hạnh phúc và mùa của tươi đẹp. Nhưng mà mùa đông đó là một thời gian đặc trưng cho sự lạnh lẽo, cho đau khổ, cho cô đơn và cho ngay cả sự chết chóc. Bởi ảnh hưởng cái sự thay đổi của thời tiết như vậy đó, thì quý vị biết là người ta ước tính rằng á là 3% dân số Mỹ trở nên tiêu cực hơn. Và con người khi mà trong cái mùa đông thì con người mình thấy nó mệt mỏi, thấy khó chịu và thấy buồn nản. Và bởi vì cái lạnh lẽo nhiều hơn là ấm áp, và bởi vì đêm tối thì dài hơn là ánh sáng, cho nên người ta ngủ nhiều hơn. Cái mức hoạt động giảm dần, và cái rối loạn này nó không chỉ ảnh hưởng cái đến sức khỏe, nhưng mà cũng ảnh hưởng đến cái năng suất làm việc, và cái mối tương giao đối với những người chung quanh cũng bị kém đi nữa. Trầm cảm bởi thời tiết, người ta gọi là như vậy, theo cái thống kê cho biết là ảnh hưởng nhất trong các cái chị em phụ nữ. Và để trị liệu thì một cái số người chuyên môn thì họ nói như thế này. Họ nói là họ khuyên là chúng ta phải nên đi ra ngoài làm việc với nhau để thêm những cái hoạt động vui vẻ. Và lấy cái ánh sáng tự nhiên, và cái điểm mà họ rất là chú ý ở cái chỗ này là mỗi ngày cần phải được nhắc nhở là chẳng bao nhiêu lâu thì mùa đông cũng sẽ chóng qua, và rồi nắng ấm thì sẽ trở lại. Chúng ta nhìn vào cái khía cạnh tâm linh, thì thưa Hội Thánh là từ khi mà con người quay lưng lại với Đức Chúa Trời, thì con người đi trong cái sự rủa xạ, mà đi trong cái một cái thế giới đầy sợ hãi, chết chóc và buồn thảm. Nó giống như là cái mùa đông dài tăm tối vậy. Và thật là đau khổ nếu mà chúng ta đi trong một cái thế giới tăm tối đó, đi trong cái bóng như vậy đó, mà chúng ta không có một cái điều gì để mà hy vọng, để mà nhắc nhở rằng ngày mai hay là một ngày nào đó mặt trời cũng lại sẽ mọc lên từ nơi cao. Mà vì vậy, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã cho nhân loại hai lời hứa. Và cái lời hứa thì trọng đại, hai lời hứa này là hai lời hứa trọng đại. Và cái lời hứa mà thứ nhất đó là cái lời hứa Đức Chúa Trời một ngày sẽ thăm viếng, có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ giáng sanh và hy sinh cứu chuộc dân Ngài. Và lời hứa thứ hai là Ngài sẽ trở lại một vinh hiển một lần nữa để trị vì đời đời vương quốc bình an trên dân Ngài. Sự giáng sanh của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đã hoàn nghiệm. Lời hứa nhất của Đức Chúa Trời đã hoàn nghiệm, và nhân loại thì ngày hôm nay còn chờ đợi cái lời hứa thứ hai của Ngài, là sự tái lâm của Ngài. Chúng ta biết là lịch Cơ Đốc thì để 4 tuần đầu tiên gọi là mùa vọng, là cái mùa mà để chuẩn bị cái tấm lòng của mình, để chuẩn bị cái tấm lòng để suy gẫm cái tâm tình nhu mì, đơn sơ, khó khăn của ngôi hai nhập thể. Nhưng mà rồi đó, cũng có những cái bài học trong Kinh Thánh để lại cho chúng ta. Có những cái bài học Kinh Thánh đó mà trong qua những cái con người mà Chúa dùng họ ở trong cái câu chuyện, những cái câu chuyện giáng sanh đầu tiên, mà qua những cái bài học đó để giúp cho chúng ta sống trong ơn cứu chuộc. Thì sáng hôm nay qua cái câu chuyện mở đầu, đây là cái câu chuyện mở đầu của cái mùa Giáng sinh, về cái câu chuyện của Sachary và bài ca cứu chuộc, thì sáng nay chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Thứ nhất, lời hứa Giáng sinh cứu chuộc của Chúa được chuẩn bị hoàn nghiệm như thế nào? Lời hứa Giáng sinh được chuẩn bị và hoàn nghiệm như thế nào? Và ý thứ hai, làm sao để chuẩn bị sự trở lại của Ngài trong khi chúng ta đang trông đợi Chúa đến? Làm sao chúng ta để chuẩn bị được? Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa thì giờ này để chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay trong lời của Ngài, Ngài nhắc nhở cho chúng con là chúng con là những người mà nói về lời của Đức Chúa Trời. Chúng con là những người nghe lời của Đức Chúa Trời. Và chúng con thuộc về Ngài, chúng con cơ nghiệp của Ngài. Lạy Chúa, sáng hôm nay chúng con đến với lời của Chúa, lời đã ghi lại từ những ngàn năm trước. Và chúng con nhận biết chắc chắn là lời này có giá trị, có sự hướng dẫn cho chúng con trong ngày hôm nay. Và chúng con cầu xin Chúa Thánh Linh mở miệng chúng con, mở lòng chúng con, mở trí của chúng con trong thời giờ này, che phủ chúng con trong quyền năng của Ngài, ngăn trở tất cả những điều gì mà ngăn ném xa trong chúng con, tất cả những điều đó mà những điều mà chúng con ngăn trở, chúng con không thể đến với lời của Ngài. Và giờ này chúng con là những kẻ tôi tớ của Ngài, xin lắng nghe, xin Chúa phán dạy cho chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Lời hứa Giáng sinh cứu chuộc của Chúa được chuẩn bị hoàn nghiệm như thế nào? Trong cái phần này chúng ta có hai ý. Lời hứa Giáng sinh cứu chuộc của Chúa được hoàn nghiệm sau một cái thời gian dài yên lặng. Và điểm thứ hai là qua những cái con người thiếu sót trong ơn của Ngài. Trước hết, lời hứa được của Chúa được thực hiện sau một cái thời gian yên lặng nó như thế nào? Xin chúng ta cùng trở lại sách Luca đoạn 1 từ câu 67 đến câu 69. Tôi xin được đọc. Bấy giờ Sa-cha-ri, cha của con trẻ ấy, được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: Ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng tôi trong nhà David tôi tớ Ngài một đấng cứu thế có quyền phép. Đây là lời ca tụng của thầy tế lễ Sa-cha-ri. Ông ca tụng về lời hứa của Chúa cho tổ tiên của mình. Và bây giờ cái lời hứa đó được hoàn nghiệm. Nếu chúng ta để ý thì trong tất cả những cái động từ trong cái phân đoạn kinh thánh này đều sử dụng chữ đã, có nghĩa là đã. Ông đang nhìn phía trước, Sa-cha-ri đang nhìn phía trước, nhưng mà ông nói rằng cái việc này đã xảy ra, như là đã xảy ra rồi. Và nếu mà chúng ta biết là nếu mà chúng ta đọc tiếp từ câu 70 đến câu 79 thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái hoàn cảnh có những chữ như thế này: chuộc, kẻ thù, người ghen ghét, kẻ nghịch thù, tội lỗi, sợ hãi, chỗ tối tăm trong bóng sự chết. Và tất cả những cái từ ngữ này để nói lên trước cái sự thăm viếng của Đức Chúa Trời, thì người Do Thái họ đã đi qua một cái thời điểm lịch sử thật là tăm tối. Và khoảng 538 trước Chúa thì người Do Thái trở về từ cuộc lưu đày Babylon. Họ xây dựng lại cái quê hương của họ, thì họ nhận cái lời tiên tri cuối cùng được chép ở trong sách Malachi đoạn 4. Mà cái đoạn kinh thánh này rất là ngạc nhiên, nó là hai cái câu cuối cùng của Cựu Ước, câu đoạn 4, câu 5 và câu 6. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Eli đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Sau cái câu kinh thánh này của phần Cựu Ước thì quý vị biết là 400 năm yên lặng. Từ Cựu Ước sang Thế Tân Ước là 400 năm yên lặng, không có lời của Đức Chúa Trời, không có tiên tri được sai, không có một cái gì, điều gì đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái 400 năm yên lặng này thì điều gì đã xảy ra trong lịch sử của người Do Thái? Chúng ta biết là lịch sử ghi lại là trong 400 năm đó thì đầu tiên là Alexander Đại Đế, ông đã triệt hạ cái vương quốc gọi là Medo-Ba-Tư. Và ông, sau khi ông triệt hạ cái vương quốc Medo-Ba-Tư như vậy đó, thì ông làm bá chủ thời gian cả thế giới thời gian đó. Và khi mà ông nắm cái quyền là bá chủ như vậy đó, thì ông đem cái ngôn ngữ văn hóa Hy Lạp, tất cả những cái gì mà phong tục của Hy Lạp, ông đem vào tất cả những cái thành phố, những cái đất nước mà ông cai trị, trong đó có Palestine. Và vì vậy thần tượng Hy Lạp đã trở thành phổ thông trên đất Palestine. Và sau khi mà Alexander Đại Đế qua đời thì cái vương quốc, tất cả những cái vùng mà ông chiếm đó thì để lại cho các cận tướng của mình. Ông không có con, ông để lại cho các cận tướng của mình. Và người Do Thái sau nhiều lần đổi chủ thì cuối cùng rơi vào một cái tay, phải nói là cai trị của một người, phải nói là rất là khắc nghiệt, là Antiochus Epiphan đệ tứ. Quý vị biết là trong cái thời gian này thật là tăm tối. Trước tế lễ trong đền thờ của Jerusalem thì rơi vào tay những người nào trả giá cao nhất. Rồi Antiochus quyết định là xóa hết mọi cái dấu vết của niềm tin Do Thái giáo. Để xóa cái mọi niềm tin Do Thái giáo thì ông mới đặt một cái bức tiểu tượng của thần ngoại bang, tức là của Hy Lạp đó, vào ngay trong đền thờ của người Do Thái. Và đồng thời ông dâng cái con heo làm vật tế lễ trong đền thờ, là cái điều ô uế mà người Do Thái rất là gớm ghiếc, và dâng ngay trong đền thờ Jerusalem. Thì dưới cái sự cai trị tàn bạo của Antiochus này như vậy đó, thì quý vị biết là những bản sao kinh thánh bị tiêu hủy. Alexander đại đế ông cho sao những bản kinh thánh bằng tiếng ra tiếng Hy Lạp, và những cái bản kinh thánh bị sao đó bị tiêu hủy. Và đồng thời người Do Thái bị cấm cắt bì, người Do Thái bị cấm tổ chức những ngày Sa-bát, người Do Thái bị cấm tổ chức những kỳ lễ của người Do Thái thường niên. Và thậm chí là sẽ kết án tử hình với bất cứ ai mà vi phạm những cái điều này. Cái luật của ông ra rất là nghiêm khắc. Và trong đó có câu chuyện lịch sử thì có một cái thầy tế lễ tên là Eleazar, ông bị đánh chết vì không ăn thịt heo. Người Do Thái họ mang một cái lòng căm hận khi thấy đền thờ bị ô uế. Họ theo Maccabe, David Maccabe mà nổi dậy. Thì cái sự nổi dậy của họ thành công được vài năm, nhưng mà rồi lại rơi vào chiến tranh, lại rơi vào tàn phá. Và cuối cùng thì chúng ta biết là cái câu diễn giáng thanh xanh đó là rơi vào cái sự cai trị toàn bạo của Herod đại đế, mà dưới quyền của hoàng đế Caesar. Và tất cả những cái dữ kiện lịch sử này trong 400 năm này đó, để cho thấy cái gì? 400 năm trời đất dường như là cách biệt. Một số người tin kính thì vẫn còn sống trong hy vọng, một số khác á thì là chỉ còn có hình thức và nghi lễ thôi. Một số khác thì nói rằng Đức Messiah chắc chẳng bao giờ đến. Và giữa một cái hoàn cảnh như là cái vô vọng như vậy đó, thì Đức Chúa Trời đã thăm viếng. Và Ngài chuẩn bị, thứ nhất là Ngài chuẩn bị cái người mở đường trước khi Ngài đến. Qua ai? Qua những cái con người mà thiếu sót trong cái ơn của Ngài. Và khi mà đọc Kinh Thánh thì tôi thấy là ngạc nhiên, Đức Chúa Trời của mình thật là kỳ lạ. Để mà chọn cái người thay Ngài ra lệnh cho những việc quyền năng của Chúa đó, thì Chúa lại chọn Môi-se là cái người mà phải nói là ông là người cà lâm. Để chọn mà đánh hạ một cái tên Goliath khổng lồ đó, thì Chúa lại chọn David là một cái chàng thanh niên nhỏ bé. Và cũng như vậy trong cái trường hợp cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta học sáng nay này, thì là Chúa lại chọn một cái người mà thật ra thì trong cái thời điểm đó rất là nhiều người đủ điều kiện, mà Chúa không chọn ai hết, mà là Chúa lại đi chọn Sachari là một ông già. Và rồi có nhiều nơi mà Ngài muốn tìm mà Ngài không tìm, là Ngài tìm ông trong cái đền thờ. Và Sachari trong ân sủng của Chúa, ông thiếu sót đủ thứ hết, mà lại được đứng vào trong cái câu chuyện Giáng sinh. Thì tế lễ Sachari và Elizabeth, Kinh Thánh ghi một cái câu tóm tắt về cái tiểu sử của họ. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Luca đoạn 1 câu 6. Nhưng mà có một điều là cả hai đều lớn tuổi và không thể sanh con. Nếu mà tìm hiểu thêm thì chúng ta biết là các nhà giải kinh cho biết đương thời là có hơn 18.000 thầy tế lễ trong cả xứ. Thì họ chia ra làm 24 ban, và thầy tế lễ Sachari thì ở trong ban Abia. Thành thử ra trong ban của mình đó, nguyên trong ban của mình không, rất là đông người và phải bốc thăm để mà xem ai được làm lễ dâng hương. Và rồi có một cái điểm đáng chú ý là không có một người nào, một thầy tế lễ nào được phép dâng hương hai lần trong cuộc đời của mình. Và thậm chí có nhiều thầy tế lễ không được cái vinh dự trong cả cuộc đời mình, không có được vinh dự mà dâng hương cho Chúa. Và thầy tế lễ Sachari bốc thăm và trúng tên của mình. Nhưng mà thật đúng là người ta rút thăm trong vạt áo, nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va, trong ngôn đoạn 16 câu 33. Chúng biết tiếp theo cái câu chuyện trong nơi thánh, thì Sachari ở trong nơi thánh một mình. Ông đang đứng ở trong nơi thánh một mình, thì bên hữu đền thờ, bàn thờ thì thiên sứ xuất hiện. Và thiên sứ Gabriel báo cho ông biết là ông sẽ sanh con trai, và con trai của ông sẽ là một tiên tri của Đấng rất cao, và là người dọn đường cho Đấng Messiah, dọn đường cho Ngài. Chúng ta biết là Chachari không thể tin nổi. Ông không thể tin nổi mình mà còn có thể sanh con. Thì ông mới nói rằng, bởi sao tôi biết được điều đó? Tôi không biết lúc đó như thế nào mà dường như là thiên sứ Gabriel nó được. Muốn dấu hiệu à? Sẽ cho người cầm 9 tháng 10 ngày. Quý vị nghĩ sao nếu phải nín lặng trong 9 tháng? Nghĩ sao nếu chúng ta nín lặng trong 9 tuần, trong 9 ngày, bây giờ trong 9 giờ? Thú thực là nhiều người trong chúng ta không có nín lặng nổi trong vòng 9 phút. Nhưng mà rồi chúng ta thấy là được báo một cái tin trọng đại như vậy, là tin vui Đức Chúa Trời cứu chuộc nhân loại, và con ông đó là sẽ là trở thành một tiên tri, là người dẫn đường cho Chúa Chí Cao. Thì quý vị biết là ông không có nói được thì thật là giận phóng quý vị. Quý vị chúng ta nói là thôi bây giờ nếu không nói được thì viết xuống, mà quý vị biết là viết xuống thì làm sao mà có thể nói được tất cả những cái điều mà vui mừng trong lòng của mình, phải la lên, phải hét lên mới thỏa lòng chứ. 9 tháng sau thì Elizabeth và ông sanh con trai, và người ta đến cầm theo một cái bảng viết, mà người ta hỏi con tôi tên ông là gì, không biết là tên con họ đã nói trong, thì ông mới viết xuống là tên là Giăng. Ngay lập tức thì cái sự cầm biến mất. Nhưng mà quý vị có biết không, cảm động bởi Đức Thánh Linh thì Chachari đã dành cái tiếng nói đầu tiên, khi mà cái tiếng nói mình trở lại đó, để ca ngợi Chúa, để hát cái bài ca ngợi Chúa. Cái lúc đó chúng ta phải công nhận là cái hình ảnh cứu chuộc của Chúa xâm chiếm trong cuộc đời của ông, nghĩa là nhiều đến nỗi mà khi mà ông chỉ dành cho con của mình đó, chỉ trong hai câu là câu 77 và câu 78, ông nói với con trẻ mình là, hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của Đấng rất cao, con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường cho Ngài, để cho dân Ngài bởi sự xa tha tội mà biết sửa lỗi. Ông nói về Giăng báp tiếp là như vậy, chỉ cái hai câu mình, và trong cái bài ca của ông là ca ngợi Chúa. Thưa hội thánh, dừng lại đây một chút. Xin Chúa giúp ta, cho chúng ta biết cái mùa Giáng sinh này đó, cái việc đầu tiên mà chúng ta cần phải làm là ca ngợi Chúa, ca ngợi ơn cứu chuộc của Chúa. Mà chúng ta biết là chúng ta đang sống trong một cái thế giới đầy sôi động, thì cái mùa Giáng sinh này là cũng là cái mùa mà để chúng ta tĩnh tâm. Có những lúc chúng ta phải yên lặng, chúng ta yên lặng trước Chúa để suy ngẫm về cái tâm tình đơn sơ, cái tâm tình nhu mì, cái tâm tình khó nghèo bên Christ. Chào quý vị có biết là năm 2014 nước Mỹ thì xài 600 tỷ đô la cho cái mùa Giáng sinh, và trong 25 thì còn nhiều hơn, và người ta tính là trong 2016 này còn xài nhiều hơn nữa. Mà nếu mà tiêu xài quá mức cho Giáng sinh rồi, mà rồi cuối cùng chúng ta vương vào cái gánh nợ nần đó, thì thật là đáng buồn, và ý nghĩa Giáng sinh nó không còn có đúng ý nghĩa nữa. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã thực hiện lời hứa cứu chuộc của Ngài trong lúc nhiều người đã quên, và Ngài đã thực hiện lời hứa của Ngài qua những người thiếu sót trong ơn của Ngài. Bây giờ làm sao chúng ta chuẩn bị sự trở lại của Ngài trong những ngày tháng mà chúng ta đang mong chờ Chúa đến đây? Câu 74 và câu 75 mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết công bình mà vào việc Ngài trọn đời mình không sợ hãi gì hết. Tôi xin đọc tiếp câu 78 và 79. Đức Chúa Trời chúng tôi đồng lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi những kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Thưa quý vị, mục đích của sự cứu chuộc là gì ngoài sự sống đời đời trong nơi vĩnh cửu? Để chúng ta đứng vào cái chỗ, để cho chúng ta đứng vào cái chỗ mà soi ánh sáng ngồi của những kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và trong bóng sự chết. Chúng ta biết là hầu việc Chúa là một cái, phải nói là sự Chúa là một điều không có phải là dễ dàng và rất là sợ hãi. Mà hơn ai hết thì tế lễ chi Chachari ông hiểu rõ cái điều này. Chúng ta sẽ trở lại cái câu chuyện mà Chachari gặp thiên sứ ở trong bên hữu của bàn thờ. Thì quý vị biết là gặp thiên sứ ở trong nơi thánh thì phải nói là có nhiều câu chuyện lịch sử mà gặp thiên sứ là chắc chết. chúng ta nhớ lại cái câu chuyện trong Lê Vi Ký đoạn 10, khi hai con trai của Aaron là Nadab và Abihu trong chức vụ thầy tế lễ mà họ đã lấy một cái tức lửa lạ dâng hương cho Chúa, thì chuyện gì xảy ra? Lửa trên bàn thờ xẹt xuống, họ chết ngay tại chỗ. Được ơn phục sự Chúa, cả đời mình chỉ có được một lần vô trong đó thôi, mà vô trong cái sự sợ hãi chứ không phải là coi thường. Nhưng mà sách Lê Vi Ký còn cho biết là trước khi vào nơi chí thánh thì thầy tế lễ phải dâng một con bò được làm của lễ chuộc tội, một con chiên được làm của lễ toàn thiêu, và người phải mặc cái quần áo, mà quần áo đặc biệt đã được thánh hóa, đã được biệt riêng ra để mới bước vào trong cái nơi thánh đó. Và họ và những thầy tế lễ này phải tắm sạch sẽ trong nước, quý vị. Mà cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta đứng ở trong cái sự phục vụ Chúa, chúng ta không có ở trong cái sự sợ hãi. Nhưng mà chúng ta có cái lời hứa. Lời hứa gì? Khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, có nghĩa là Satani, khi chúng ta đã được cứu ra khỏi quyền lực của bóng tối, khi chúng ta từ trong cái quyền lực của bóng tối, chúng ta bước vào trong ân sủng của sự sáng, thì như thế nào? Thì từ Ngài hứa điều gì tiếp theo cho tôi? Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, và cái câu sau thêm nữa là cùng đưa chúng tôi, chân chúng tôi đi được bình an. Nhưng mà đây là những cái lời hứa mà ban thêm ơn khi chúng ta phục vụ. Nhưng mà lời hứa ban thêm ơn để làm gì? Để làm gì? Lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài. Thưa quý thánh, cái con người ô uế này không có làm được cái điều gì mà phải nói là được Đức Chúa Trời chấp nhận. Mà chúng ta chỉ có thể phục vụ Chúa mà được Chúa chấp nhận khi chúng ta đứng trong ơn cứu chuộc, và được Đức Chúa Trời thánh hóa chúng ta, và được Chúa Trời xưng công bình chúng ta trong cứu Chúa Giêsu, trong ơn cứu chuộc của Giêsu. Thì lúc đó tất cả những điều mà chúng ta làm qua Chúa Giêsu, qua hình ảnh của Chúa Giêsu, qua sự bao phủ của Chúa Giêsu, thì chúng ta mới được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và rồi khi chúng ta xứng đáng phục vụ Chúa, thì sự sáng của mặt Đấng Christ sẽ soi khẽ qua chúng ta và soi vào những kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và những kẻ ở trong bóng sự chết. Thưa thánh, cũng như ngày xưa 2016 năm qua rồi, thì cũng như ngày xưa, một số người tin kính thì vẫn sống trong hy vọng, một số người thì chỉ còn hình thức nghi lễ, và một số còn lại thì chẳng còn nghĩ đến lời hứa Chúa sẽ tái lâm nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn dùng những cái điều không có thể thành có thể. Chúa dùng những con người đơn sơ thiếu sót. Tôi mỗi lần tôi nghĩ đến cái điều này, tôi thường cảm ơn Chúa. Trong chúng ta, trong anh em chúng ta, có nhiều người không có nhiều bằng cấp. Chúa thương xót, Chúa thưởng cho chúng ta cái bằng chứng đạo, Chúa thưởng cho chúng ta cái bằng thần học mở rộng, rồi Chúa dạy dỗ chúng ta, Chúa nâng đỡ chúng ta, Chúa sử dụng chúng ta. Mà phải cảm ơn Chúa là Chúa dùng nhiều anh em rất là đặc biệt. Quý vị có thấy là mình hầu việc Chúa mà cái lời hứa Chúa ban thêm ơn cho chúng ta có ứng nghiệm không trong đời mình không? Thế nhiều khi Chúa ban ơn cho mình quá. Tôi còn nhớ cái năm mà tôi hầu việc Chúa tại hội thánh Washington. Cái năm đó tôi không còn muốn làm việc gì nữa hết. Mà vì vậy mà tôi chuyển xuống ca đêm. Và khi mà tôi chuyển xuống ca đêm như vậy đó, thì một lần tôi gặp mục sư Linh. Ông gặp ngoài cửa thì ông hơi hỏi tôi là: anh Hòa đã sắp sửa làm supervisor chưa? Tôi chỉ cười và tôi không nói gì, mà về nhà thì Chúa nhắc nhở. Chúa nói với tôi như thế nào, quý vị? Nếu con không phục vụ Chúa thì Chúa sẽ dùng người khác vào cái chỗ đó. Thưa hội thánh, cái chương trình lớn của Đức Chúa Trời sẽ được thực hiện, sẽ được hoàn tất, dầu chúng ta có sẵn lòng đứng vào hay không. Và cơ hội Chúa là mà cho chúng ta phục vụ là đặc ân. Mà vì vậy tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Và trong ơn thương xót của Chúa thì Chúa lại đem tôi vào cái chỗ phục vụ, và Chúa lại còn dẫn tôi lên những chỗ nhiều cái chỗ cao hơn trong cái sự thương xót của Ngài. Không có một cái công việc nào có lời hứa tốt đẹp hơn. Không có cái chức vụ nào được lời hứa chúc phước mà chúc phước hơn là đi dọn đường cho Chúa trở lại. Có một người thợ đóng giày, trong một cái đêm Giáng sinh, ông mơ thấy Chúa đến thăm ông ngày tiếp theo. Cái sức giấc mơ của ông rõ ràng quá, đến nỗi ông anh minh là ngày hôm sau Chúa sẽ đến thăm ông thật. Và rồi thì ông bắt đầu ông dọn dẹp trang trí lại cái căn tiệm của ông để ông đón Chúa. Đinh ninh chắc là Chúa sẽ gắn ghé thăm, cho nên ông ngồi ông chờ đợi. Quý vị biết là ông ngồi ông chờ đợi. Nhiều giờ trôi qua, Chúa Giêsu vẫn không đến. Thì có một cái người đàn ông già lụ khụ ghé vào trong tiệm mùa đông, thì ông ghé vào trong tiệm ông tìm một chút hơi ấm. Thì hai người mới hàn huyên mới nói chuyện với nhau. Thì cái người chủ tiệm đóng bánh này thấy cái đôi giày của ông cụ bị há mõm, thì ông mới với tay lên trên cái kệ, ông lấy một cái đôi giày mới xuống, ông cẩn thận xem cái đôi giày nó vừa, cái vớ nó khô, ông cột giày ông ấy vào chân cho người ông cụ già đó, và ông tiện ông cụ ra về. Rồi ông tiếp tục ông ngồi chờ Chúa đến, vẫn không thấy Chúa đến. Một lát sau thì có một cái bà cụ già bước vào, lẩm khẩm bước vào, thì ông mời bà cụ ngồi xuống, hai người cũng nói chuyện với nhau. Bà cụ này hai ngày chưa có một cái bữa ăn nào gọi đáng là cái bữa ăn cả. Ông mời bà cụ ăn cơm, ăn bữa. Và ông mời bà cụ ăn bữa thì ông tặng bà cụ một bữa ăn thật xứng đáng là cái bữa ăn. Rồi sau đó thì ông tiễn bà cụ đi về. Ông lại tiếp tục ngồi chờ Chúa đến. Chúa vẫn không thấy đến. Một lát sau thì ông mới nghe cái tiếng khóc ngoài cửa. Ông bước ra thấy một cái cậu con trai đang khóc. Cậu lạc cha mẹ mà cậu không có biết đường về. Ông mới vô trong, ông lấy cái áo khoác, ông mặc vào, ông ra, ông dẫn tay, ông nắm dẫn cái cậu bé về nhà. Khi ông trở lại tiệm thì trời đã nhá nhem tối, ngoài đường không còn ai hết. Ông chờ Chúa, ông thấy thôi rồi, Chúa không có đến nữa rồi. Ông với ngửa mặt lên, trong lúc ông với ngửa mặt, ông nói với Chúa rằng: Chúa Giêsu ơi, sao Ngài không có đến? Nhưng mà trong một cái khoảnh khắc im lặng đó thì trong lòng ông dường như có một cái tiếng nói. Cái tiếng nói này thế này: này cái người thợ đóng giày ơi, hãy dâng mình lòng mình lên, hãy nâng lòng mình lên. Đã ba lần ta gõ cửa nhà con, ta đã giữ lời hứa. Ta đã gõ cửa cái căn nhà thân thiện của con, ba lần bóng ta đổ trên cái sàn nhà của con. Ta là người đàn ông già với đôi chân thâm tím. Ta là người phụ nữ đói khát mà con cho ta ăn. Ta là cậu bé không nhà trên đường phố mà con đã dẫn về. Chúa Giêsu đã đến, có điều là người thợ đóng giày không nhận ra. Và phục vụ Chúa, phục vụ những người khó khăn chung quanh chúng ta là phục vụ của Chúa Giêsu. Mùa vọng là mùa của sự trông chờ. Chúng ta sẽ chuẩn bị lòng mình để đón Chúa. Chúng ta sẽ đánh dấu lòng mình bằng sự tĩnh tâm, bằng sự cầu nguyện. Chúng ta sẽ dâng lời cầu nguyện khiêm tốn, dâng lời cầu nguyện hiến dâng, và dâng cái lời cầu nguyện cam kết. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho cái ân cứu rỗi đến với những người đang ngồi trong cái bóng sự chết, đang ở trong bóng tối. Họ cần ánh sáng thiên thượng. Kinh Thánh cho biết là Chúa Giêsu giáng sanh dấu đầu tiên đó, giấu mình trong hình hài một em bé. Nhưng khi tái lâm, Ngài sẽ đến cách tỏ tường, và ngay lập tức, và cả thế giới sẽ biết Ngài thực là ai. Ngài là vua trên muôn vua và là Chúa trên muôn Chúa. Chúa Giêsu giáng sanh đó, ngôi sao đánh dấu Ngài, Ngài đến. Nhưng mà lần Ngài trở lại thì Ngài cuốn lại các tầng trời, các tinh tú trên trời xa xuống, vì chính Ngài là ánh sáng. Lần thứ nhất Ngài đến, các bác sĩ và những kẻ chăn chiên mang của lễ dân Ngài. Lần thứ nhì Ngài đến, Ngài mang phần thưởng của chính Ngài. Lần thứ nhất Ngài đến không có phòng trọ cho Ngài. Lần sau Ngài đến thì cả thế giới không thể chứa nổi vinh quang của Đức Chúa Trời, của Ngài. Chúng ta học cái tâm tình giáng sanh, và chúng ta học cái tâm tình đơn sơ, nhu mì, khó nghèo của Chúa Cứu Thế Giêsu. Và chúng ta sâu suy gẫm những cái câu chuyện giáng sinh, để nhờ ơn Chúa giúp cho chúng ta sẵn sàng đứng vào cái chỗ phục vụ trong khi trông chờ Chúa trở lại. Mà chúng ta đứng trong cái chỗ phục vụ này, chúng ta có lời hứa thêm ơn của Chúa. Và chúng ta sẽ ôm lấy cái lời hứa mà Chúa hứa. Chúa đã hứa ngày xưa Chúa đến, và Chúa đã đến, và Chúa đã hứa là Ngài sẽ trở lại, thì Ngài sẽ trở lại. Và chúng ta ôm lấy lời hứa này, và trong lời hứa đó thì Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi trước mặt Ngài, lấy sự thánh khiết và công bình mà hầu việc Ngài trọn đời mình, không sợ hãi gì hết. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin cảm ơn Hội Thánh. Mời chúng ta cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về Chúa trong thời giờ này. Chúng ta dâng lời cầu nguyện Chúa trong thời giờ chúng ta. Chúng con kính lạy Chúa là thiên phụ tự ái của chúng con. Cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài. Ngài đã lìa bỏ ngôi vinh hiển cao sang đến đây trong hình hài một em bé đơn sơ, nhu mì, khó nghèo. Và đây là cái tâm tình mà buổi mùa Giáng sinh năm nay Chúa muốn chúng con suy gẫm. Xin giúp cho chúng con có một thời giờ yên tĩnh nào đó đến với Ngài. Và xin Chúa giúp cho chúng con nhìn về tương lai, ngày Chúa hứa là ngày sẽ trở lại. Giúp cho chúng con đứng vào cái chỗ phục vụ, đứng vào cái chỗ Ngài muốn chúng con hầu việc Ngài. Và bởi lời Ngài hứa cho chúng con, Ngài sẽ ban ơn thêm sức cho chúng con để chúng con phục vụ Ngài trong sự thánh khiết và công bình của Ngài. Và chúng con ôm lấy điều này, chúng con lời hứa của Ngài để bước đi theo Ngài và sẵn sàng đứng trước vào chỗ phục vụ là ân sủng, là đặc ân của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.